cha vô danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 52 này có tựa đề là Khai lý lịch. Tóm tắt chương trước, đoàn xe Molotov chở những người trình diện học tập cải tạo từ trường Tabe đến một trại lính của sư đoàn 25 ngày xưa ở Tràng Lớn gần Tây Ninh. Tại đây, mọi người phải lo ổn định chỗ ăn chỗ ở và hết ảo tưởng là sẽ học trong 10 ngày.
Qua ngày thứ 11, cả trại lóe lên một tia hy vọng. Mỗi người được phát 3 cuốn vở học trò 100 trang và một cây bút bi. Mọi người hớn hở ra mặt vì rõ ràng sắp sửa được học. Nếu không học thì phát vở phát bút làm gì? Đã bao nhiêu năm rồi Long mới thấy lại cuốn vở bìa trước có hình 3 cô gái mặc áo dài tượng trưng cho 3 miền Bắc Trung Nam, và bìa sau có bản cửu chương phải học thuộc lòng khi còn ở bậc tiểu học. Long nhớ là khó nhất là 7x8=56. Từ xưa đã dùng loại vở giống hệt, Long không ngờ lại được cầm cuốn vở trong một hoàn cảnh éo le, không liên quan gì đến học đường. Nhưng rồi một ngày lại qua, rồi 2 ngày, chẳng thấy nói gì đến học tập cả. Mỗi ngày vẫn cứ được lệnh tiếp tục ổn định chỗ ăn chỗ ở. Đến đây thì Long nổi hứng, lấy một quyết định quan trọng. Bắt đầu từ ngày thứ 13, chẳng dùng một cuốn vở được phân phát để viết nhật ký, nhưng dưới dạng viết thư cho vợ. Ngày thứ 13, thứ Bảy, mùng 5 tháng 7, 1975. Mỗi ngày đều bắt đầu như thế, cũng là một cách để còn nhớ là tuần lễ vẫn có 7 ngày, vẫn có ngày Chủ nhật, có ngày thứ Hai, vân vân. Đây là một quyết định táo bạo vì nếu quản giáo đọc được nhật ký này thì chắc Long sẽ không yên với họ. Nhưng chàng vốn thuộc loại điếc không sợ súng, và lại thời gian đầu chẳng có kiểm soát chặt chẽ gì cả nên Long cũng liều. Chàng rất cẩn thận, chỉ mô tả chi tiết cuộc sống hàng ngày một cách khách quan, hoàn toàn không phê bình hoặc nói lên tình cảm riêng tư của mình. Chàng không tâm sự chuyện này với ai, nhưng từ từ các bạn trong A đều biết khi thấy chàng lúi húi viết mỗi khi rảnh rỗi.
Công việc quan trọng nhất mỗi ngày là của ban làm bếp. Mỗi B gồm 40 người có một bếp tự túc lo nấu ăn. B của Long áp dụng giải pháp là tất cả đều luân phiên nhau làm bếp. Mỗi ngày ban làm bếp lo nhúm lửa để nấu nước uống và thổi cơm cho mọi người. Trong trại có vài người ngày xưa trong ngành pháo binh tìm ra được trong hầm chứa đạn Đại Bác nhiều bịch thuốc bồi dùng làm mồi để nhúng bếp rất tốt. Đó là những viên nhỏ đựng trong cái bao vải, bao hình trụ có đường kính bằng với đường kính của viên đạn Đại Bác. Chiều cao vào khoảng 15 phân, được cho vào nòng súng phía dưới viên đạn để bắn đi được xa hơn. Những viên nhỏ đó là một loại chất nổ, nhưng nếu cẩn thận chỉ dùng vài viên cho vào bếp rồi châm lửa thì nó không nổ mà chỉ cháy như pháo bông và cháy khá lâu, đủ thời giờ cho củi bắt lửa. Nhắc đến củi, sau thời gian phải dùng cột điện có tẩm dầu khi cháy tỏa ra khói đen kịt và độc hại. Một hôm xe cam nhông Molotov chở vào trại một xe đầy những thân cây to đã được cưa thành khúc ngắn, phải dùng rìu bổ ra để làm củi. Long là một trong những tay xung phong làm công việc nặng nhọc này. Vì thân cây có nhiều mấu, cũng không biết là loại gỗ gì mà không dễ bổ tí nào. Từ khi có củi này đun bếp, ăn cơm đã bị mùi khói khét lẹt của chất dầu đập vào mấy cái cột điện bằng gỗ thơm.
Một hôm được phân phát cá khô, lần đầu tiên có một nguồn chất đạm. Vì từ khi vào trại này chỉ có gạo, muối và một ít rau. Cá gọi là khô nhưng không được khô lắm nên trong bụng nó có giòi. Có giòi thì rửa nó đi rồi nướng cá ăn còn hơn không có gì. Rồi lại có một sự kiện khác làm tinh thần mọi người đã thấp lại càng xuống thấp hơn. Đó là hột rau muống. Một buổi sáng đẹp trời, các bê trưởng đi họp mang về hột rau muống. Giải thích là ban chỉ huy cung cấp để mình trồng rau muống để cải thiện bữa ăn. Đất chàng lớn là đất cát, khô cằn. May mà có giếng nước. Nhưng làm sao gieo hột rau muống cho nó mọc được? Và nó có mọc rồi thì đến khi nào mới được ăn? Giờ đây thì ai cũng hiểu là mình bị lừa chuyện 10 ngày để đưa mình vào tù một cách êm thấm. Không còn ai mơ tưởng gì đến chuyện 10 ngày nữa. Phải lo trồng rau để tính chuyện cầm cự dài ngày. Có chút chất tươi mà ăn thôi. Nhưng rồi vào một buổi sáng đẹp trời, cả trại như có một làn sóng ngầm làm chấn động bầu không khí hoang mang ảm đạm. Một làn sóng hy vọng do các bê trưởng đi họp mang về. Một thông tin làm những bạn bi quan nhất cũng phải cảm thấy một chút phấn khởi. Tin cả trại được về ngay? Không. Tin báo trước gần đây sẽ có một ngày được về? Cũng không phải. Tin bắt đầu học tập? Cũng không phải nốt. Đó là tin phải làm hội trường.
Hồi phấn khởi cũng phải, vì hội trường dùng làm gì nếu không phải là để học tập? Và đã có học tập thì cái hy vọng rất mong manh của chuyện 10 ngày tưởng đã tắt ngúm lại bắt đầu mon men vươn lên. Học xong rồi về, chứ người ta giữ mình trong cái trại này làm gì? Vừa tốn cơm lại phải trả lương cho bao nhiêu người canh gác, trong khi xã hội bên ngoài đang cần tất cả khối óc, tất cả bàn tay để xây dựng lại một tương lai tươi sáng hơn. Như người ta vẫn nói ra giả từ khi chiến tranh chấm dứt là gì? Có một vấn đề kỹ thuật cần khắc phục, đó là không thể làm một hội trường cho cả ngàn người trong toàn trại, nên phải chia ra nhiều hội trường nhỏ. Nhà ở của Long tương đối rộng nên được chỉ định làm một hội trường cho 6B, tức là 240 người. Trước đây thì mạnh ai đấy lấy ván gỡ ra từ thùng đạn để chế ra làm giường ngủ. Này có lệnh tất cả phải hội ý với nhau dùng những tấm gỗ làm giường, đóng thành một tấm phản khổng lồ có kích thước của cả cái nhà lớn, cách mặt đất khoảng nửa thước. Mỗi người vẫn giữ phần dành cho mình để ngủ như trước, nhưng ban ngày tấm phản khổng lồ này dùng làm hội trường khi mỗi người ngồi vào vị trí của mình thay vì nằm. Công việc có vẻ phức tạp, vậy mà với tinh thần hăng hái của hy vọng, chỉ trong một ngày đã hoàn thành.
Sáng hôm sau, mọi người ngóng đợi các bê trưởng đi họp về. Và quả nhiên, mọi người lại hớn hở ra mặt vì sẽ bắt đầu học tập trong 2 ngày nữa. Buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều từ 1 giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi. Mỗi hội trường phải chỉ định một ban lo làm bếp cho 2 bữa ăn trưa và chiều. 2 ngày này chứng kiến cảnh những người tù cải tạo mặt mày tươi tắn hơn, nói năng hoạt bát hơn. Và rồi ngày vui đã đến. 8 giờ kém 15, mọi người ngồi xếp bằng nơi chỗ ngủ của mình, hướng về một đầu nhà, có kê một cái bàn và một cái ghế, chắc là lấy từ ban chỉ huy về. Long lại nhớ cảnh tựu trường ngày xưa khi đi học, ngày đầu hồi hộp chờ đợi để biết mặt thầy cô mới của mình. Đúng 8 giờ, 2 người mặc quần áo bộ đội, vai đeo chéo túi vải, bước vào hội trường. 2 người này chưa khi nào thấy trong trại, chắc mới ở xa đến, và chắc đây là cán bộ giảng dạy chứ còn gì nữa. Nhưng bộ mặt hớn hở của tất cả mọi người biến thành tiêu nghỉu ngay khi một người lên tiếng trình bày chương trình. Các anh sẽ khai chi tiết lý lịch của mình. Công việc này đòi hỏi 3 ngày làm việc trên hội trường vì tầm quan trọng đặc biệt của tờ khai lý lịch, quan trọng đối với các anh cũng như đối với cách mạng. Mỗi tiết làm việc kéo dài 55 phút, sau đó nghỉ 5 phút. Vì công việc cần phải thật nghiêm túc, các anh không được nói chuyện với người chung quanh. Trong 5 phút nghỉ, các anh sẽ ra ngoài cho giãn gân giãn cốt, nhưng cấm không được nói chuyện với người khác. Giấy viết phải để lại trong hội trường. Buổi trưa khi nghỉ để ăn trưa, phải góp tất cả giấy tờ giao cho ban giảng huấn, sẽ được phát lại khi trở lại hội trường buổi chiều. Cuối ngày trước khi về cũng phải góp giấy tờ, sáng hôm sau sẽ phát lại. Nói xong, anh ta rút trong túi vải ra giấy khổ A4 để phân phát cho mọi người. Bước đầu mỗi người được phát 4 tờ, tức là 8 trang, nhưng sau đó cần thêm bao nhiêu cũng được.
Long ngỡ ngàng. Khai lý lịch gì mà phải 3 ngày, mà viết gì cho đủ 8 trang? Và sao phải kỷ luật như trong phòng thi tú tài vậy? Thắc mắc thì cứ thắc mắc, sự thật vẫn là sự thật. Khai lý lịch kéo dài đúng 3 ngày và kỷ luật không khác gì trong phòng thi tú tài. Buổi sáng đầu tiên dành riêng để nghe giảng giải phải khai những gì và khai thế nào, được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhất là 4 chữ thành khẩn khai báo, mà sau này sẽ được dân ngụy dùng trong những hoàn cảnh không liên quan gì đến lý lịch, dĩ nhiên với mục đích chế nhạo. Người đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, cách mạng ở mọi nơi mọi chỗ, nhân dân ở mọi nơi mọi chỗ, cách mạng biết hết, nhân dân biết hết. Các anh không thể giấu giếm chuyện gì được. Lòng nghĩ bụng, đã biết hết rồi còn bắt người ta khai ra làm gì? Nhưng câu trả lời có ngay. Cách mạng biết hết, nhưng muốn các anh khai ra để chứng tỏ là mình đã thực sự ăn năn hối cải. Nên nhớ là các anh tự nguyện vào đây để học tập cải tạo, để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Như vậy thì các anh phải thành khẩn khai báo. Nếu các anh không khai hết, sớm muộn gì cách mạng và nhân dân cũng sẽ biết. Và lúc đó, các anh sẽ bị trừng phạt đúng mức. Bởi vì các anh thấy đó, tuy các anh phạm tội với nhân dân, với cách mạng, nhưng cách mạng vẫn khoan hồng, mở ra cho các anh một lối thoát. Đó là thành khẩn khai báo tội lỗi của mình với nhân dân, với cách mạng.
Và cứ thế, suốt buổi sáng mấy tiếng đồng hồ, phải ngồi im nghe lại nhải nhắc đi nhắc lại những câu nhàm chán lẫn vào những chỉ dẫn về các chi tiết phải khai. Trước tiên về bản thân, khai tên họ, ngày sinh, quê quán, Long biết thêm một điều là họ không chú trọng đến nơi sinh mà chỉ muốn biết quê quán ở đâu thôi. Học tiểu học ở đâu, trung học ở đâu, đại học ở đâu, tên các thầy cô, công tác trong ngành nào, công việc cụ thể là gì, công việc chính, công việc phụ. Rồi tới gia đình, phải khai về cha mẹ, ông bà, nội ngoại, chú bác, dì cô, anh chị em, vợ, con. Rồi tới bạn bè là điểm tế nhị, vì họ muốn mình làm công việc chỉ điểm. Và cuối cùng rất quan trọng là các việc làm chống phá cách mạng. Vì tất cả mọi người đều thuộc thành phần ngụy quân hay ngụy quyền, nên bắt buộc phải có hành vi chống phá cách mạng, không thể nói là không có được. Long nhớ lại việc khai sơ yếu lý lịch một tháng trước tại trường Đại học Dược Khoa. Lúc đó đã thấy là phiền toái rồi. Nhưng so với chuyện khai lý lịch trong cái trại cải tạo này thì chẳng thấm vào đâu. Buổi chiều trở lại hội trường sau khi ăn trưa, không được trao đổi với nhau trong suốt giờ nghỉ ăn trưa. Mọi người chờ đợi lệnh bắt đầu viết lời khai. Lầm to, người quản giáo chờ mọi người ngồi vào vị trí rồi nói: sáng nay các anh đã thấu triệt cách khai lý lịch như thế nào? Chiều nay các anh dành tất cả thời gian để suy nghĩ và nhớ lại tất cả những gì các anh sẽ viết ra. Vì sau bao nhiêu năm sống dưới chế độ Mỹ ngụy, các anh đã phạm biết bao tội ác với nhân dân, với cách mạng. Các anh phải tập trung suy nghĩ để nhớ lại những tội ác đó. Nhắc lại là các anh phải thành khẩn khai báo, vì nhân dân biết hết, cách mạng biết hết. Và cũng chỉ nhai đi nhai lại những câu thuộc lòng đã nói khi sáng. Long lại một lần nữa bị chứng hừng, phải ngồi im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ buổi chiều chỉ để nặn óc nhớ lại tội ác của mình. Thật là hãi hùng. Có lẽ giai đoạn này thích hợp với những ai đã từng tập ngồi thiền. Còn với những tay như Long, không ngồi yên được 5-3 phút mà bây giờ phải ngồi im lặng trong vòng 55 phút. Ra ngoài đi lại 5 phút cho giãn gân giãn cốt, rồi lại vào ngồi 55 phút. 4 lần như thế trong buổi chiều. Quả là một cực hình.
Qua ngày hôm sau, cả hai buổi sáng và chiều được dành để viết nhát trên những tờ giấy đã phát. Và ngày thứ ba dùng để viết tờ khai lý lịch chính thức. Các tờ nháp cũng như tờ khai chính thức phải để lại trong hội trường khi ra ngoài nghỉ 5 phút. Và cuối buổi phải nộp tất cả cho quản giáo. Không ai được giữ bất kỳ tờ giấy nào. Long nhớ lại lời khuyên của người đồng nghiệp tại trường Đại học Dược Khoa. Người này từ ngoài Bắc vào, dặn là phải viết sơ yếu lý lịch vào một cuốn vở và mỗi khi phải khai lại, lấy cuốn vở đó ra chép cho chắc ăn. Nhưng trong trại cải tạo này, không có cách nào làm như thế được. Bắt buộc phải học thuộc lòng những gì mình khai để lần sau vẫn khai như cũ. Nhất là nếu có điểm nào cần phải giấu đi hoặc điểm nào cố ý thêm vào, phải học thuộc lòng những điểm đó. Cũng may là đối với Long chẳng có gì phải thêm, phải bớt. Cái tội rõ ràng nhất của chàng là đã làm việc cho cả ngụy quân lẫn ngụy quyền thay vì đi theo cách mạng.
Tôi thú nhận đã phạm tội đối với nhân dân, đối với cách mạng, vì đã phục vụ cho ngụy quân ngụy quyền. tôi thành khẩn khai báo để xin được hưởng sự khoan hồng của nhân dân, của cách mạng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào nhân dân, vào cách mạng và hứa sẽ ăn năn hối cải, từ bỏ con đường tội lỗi để sớm trở thành một công dân lương thiện, có ích cho xã hội. Đó là đoạn kết luận trong tờ khai lý lịch của Long. Đoạn này được quản giáo mớm cho từ ngày đầu. Nó phải hiện diện trong mọi tờ khai lý lịch tốt. Long viết ra câu này không một chút suy nghĩ hay ngượng nghịu. Chàng đã thấm nhuần nguyên tắc là khi viết ra một câu trong hoàn cảnh không có tự do để viết thì câu viết đó chẳng có nghĩa lý gì cả.
Quý thính giả vừa nghe đọc chương 52 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc chương 53 có tựa đề là 41 ngày ổn định chỗ ăn chỗ ở. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và